Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng con xin tri ân và kính vấn an sức khỏe thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức. Chúng tôi xin chúc toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng có một khóa tu thật thanh tịnh và an lạc. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2012, nhằm ngày 14 tháng 11 năm Nhâm Thìn. Các vị là những người từ nhiều vùng đất xa xôi trở về đây để dự khóa tu Phật thất này. Chúng ta vào những ngày, những tháng cuối năm, mình về đây để suy nghiệm, trau dồi tu tập, về lại một bến đỗ bình yên, một bến đỗ tâm linh trong đạo tràng này, ngôi chùa này. Đó là một niềm hạnh phúc rất lớn mà các vị nên trân quý trong những giây phút này. Và thưa quý vị, là những hành giả tâm linh, dù bất cứ thuộc truyền thống tôn giáo nào, mỗi chúng ta ai cũng trầm tư, ai cũng suy tư về cái lễ sanh tử sống chết của cuộc đời. Và có lẽ bản thân chúng tôi cũng như toàn thể quý vị đều mong muốn rằng trong cuộc đời này, trong cái đời sống tâm linh của mình, làm sao có những giây phút thật an lạc, thảnh thơi, tự tại. Và đến khi vô thường đến, mình cũng ra đi trong chánh niệm an lành. Và để tìm hiểu về hai yếu tố này, từ quan điểm của đạo Phật nói chung và quan điểm của pháp môn Tịnh Độ nói riêng, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý Phật tử một pháp thoại với đề tài chánh niệm lúc lâm chung. A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, thi sĩ Bùi Giáng, ông có những câu thơ diễn tả cái số phận, cái cuộc đời của những lữ khách ở trong quán trọ trần gian này rất là thâm thúy. Ông viết rằng: đã đi, đã đến cuối trời, đã về như vẫn muôn đời đã đi, xin chào nhau giữa con đường, mùa xuân phía trước, miên trường phía sau. Ông muốn nói rằng là tất cả chúng ta đã đi và đã đến cuối trời, tức là ai cũng đi qua hết cái cuộc đời của mình cả. Đã về như vẫn muôn đời đã đi. Khi mà chúng ta đưa một người về cõi vĩnh hằng thì chúng ta mong rằng, chúc rằng cái người ấy sẽ nằm ở nơi yên nghỉ cuối cùng. Nhưng mà xin thưa rằng người ấy có phải có sự yên nghỉ vĩnh viễn không ạ? Xin thưa rằng chỉ là cái thân tứ đại trả về với tứ đại, còn cái thần thức của người ấy vẫn còn lãng vãng, vẫn còn phiêu du ở trong sáu nẻo luân hồi mà thôi. Cho nên không bao giờ chúng ta có được một giây phút tự tại và thảnh thơi một nơi ở cố định ở trong cái dòng sanh tử này cả. Xin chào nhau giữa con đường, mùa xuân phía trước, miên trường phía sau. Có những người đã đi không trọn cuộc đời này, đi giữa con đường thì kết thúc, và mùa xuân phía trước, niềm vui ở cõi trần đời này là trá hình của những khổ đau. Vui ít mà khổ nhiều. Do vậy thì chúng ta từ cái những câu thơ đó, mình mới suy nghiệm lại cái cuộc đời của mình cũng như của mọi người, mới thấy rằng sự hiện hữu của đạo Phật để chỉ cho chúng ta một lối sống tỉnh thức, một lối sống an lành hạnh phúc, đó là một cái cơ hội rất hiếm quý để chúng ta sống và chúng ta chiêm nghiệm và cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Thưa quý vị, để chỉ ra một cái lối sống rất là an lạc hạnh phúc và thoát ly được cái dòng đời sanh tử này, thì Đức Phật đã mang đến cho chúng ta một phương pháp màu nhiệm, một tố chất rất quan trọng trong cuộc sống này, mà nếu không có nó, chúng ta sẽ không sống an lạc. Nếu không có nó, chúng ta sẽ không sống tự tại được. Và cái tố chất đó chính là chánh niệm. Và chánh niệm là gì? Và chúng ta làm sao có thể niệm Phật trong chánh niệm và ra đi trong chánh niệm? Đó là ba điều mà tất cả người Phật tử, hành giả tịnh độ của chúng ta đều phải suy tư, đều phải chiêm nghiệm và áp dụng. Khi chúng ta nói đến chánh niệm, tức là chúng ta đang nói đến sự nhận diện những gì ở trong ta và ở xung quanh ta ngay trong giây phút hiện tại. Mà mình nhận diện những gì đang diễn ra trong ta và xung quanh ta trong giây phút hiện tại này, không có một cái bóng dáng của suy luận, phân tích, suy diễn gì cả. Mình chỉ nhận diện những gì đang diễn ra một cách bình thường thôi. Đó là cái ý nghĩa đầu tiên của chánh niệm. Thông thường thì khi chúng ta sống, chúng ta có chánh niệm, nhưng mà chánh niệm đó nó tồn tại rất là ngắn. Cái phút đầu tiên chúng ta có chánh niệm, nhưng mà phút thứ hai bắt đầu cái tư tưởng, suy luận, võ đoán của mình nó khởi lên, nó đưa mình đi xa với thực tại. Có ba người đàn ông thấy một cái nhà sư đứng trên đồi cao, thì cái người thứ nhất mới nói rằng là nhà sư đó đang đứng, có lẽ là ông bị mắc bò cho nên lên đồi cao để mà tìm bò. Cái người đàn ông thứ hai nói cái dáng đứng đó không phải là cái dáng đứng của người mắc bò đâu. Cái dáng đứng đó có vẻ là khoách khoái ưu tư, chắc là ông nhớ vợ của ông á. Cái người thứ ba nói rằng hai ông nói sai cả, người tu hành làm gì có bò mà có vợ. Nhà sư đang hành thiền đó, ông đang hành thiền. Ba người cãi với nhau và ba người mới lên gặp nhà sư ở trên cái ngọn đồi đó. Cái người thứ nhất rất là xông xáo, có phải thầy đang tìm bò tìm trâu không? Nhà sư nói rằng bò trâu gì ở đây, tôi tu hành mà bò trâu gì. Cái người thứ hai nói đúng rồi, thầy không phải là người đang tìm bò đâu, thầy có phải nhớ vợ cũ của thầy không? Nhà sư nói rằng tu hành mà vợ con gì ở đây. Thì cái người thứ ba mới nói rằng thấy không, hai anh đều nói sai hết đó. Tôi là đúng, nhà sư đang hành thiền đó. Nhà sư nói tôi cũng có hành thiền gì cả, tôi chỉ đứng để mà đứng thôi, tôi chỉ ngắm cảnh ở trên cái ngọn đồi này mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta khởi lên một cái phán đoán, một cái võ đoán, suy luận phân tích về cái thực tại, thì thực tại nó sẽ đi xa cách với chúng ta. Cho nên chánh niệm là mình nhận diện những gì đang diễn ra trong giây phút hiện tại mà không có một cái sự phân tích đưa vào cái tư kiến của mình vào đó gì cả. Cái tầng nghĩa thứ hai của chánh niệm tức là mình nhớ lại, nhớ lại những cái thiện pháp, nhớ lại Phật, nhớ lại pháp, nhớ lại tăng, nhớ lại chánh pháp, pháp môn để mà mình tu tập. Một ngày mà chúng ta không nhớ Phật, một ngày mà chúng ta không nhớ pháp, không nhớ pháp môn, không nhớ niệm Phật, thì ngày đó chúng ta không có chánh niệm rồi. Chánh niệm ở tầng nghĩa thứ ba là chúng ta quán chiếu để nhận ra cái tính chất khổ, vô thường, vô ngã, duyên sinh của vạn pháp ở trên thế gian này. Và nếu như chúng ta đi qua ba tầng nghĩa và thâm nhập vào ba tầng nghĩa này trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta sẽ là những người may mắn và hạnh phúc nhất ở trên cái cuộc đời này. Cho nên quý vị thấy rằng khi mà mình có sống có chánh niệm, mình nhận diện, mình biết mình đang làm gì, đang suy nghĩ, nói năng gì, mình nhớ đến Phật Pháp, mình quán chiếu về cái những cái nguyên lý khổ, vô thường, vô ngã, duyên sinh trong cuộc đời này, thì cuộc đời của mình đang thâm nhập vào cái tuệ giác cao thượng của Phật Pháp. Mà có chánh niệm thì thưa quý vị, mình sẽ sống một cách thực chứ không có sống giả. Có chánh niệm mình sẽ sống một cách sâu sắc và mình làm chủ được con người của mình, không để các cảm xúc, các cái đối tượng bên ngoài nó lôi kéo, nó dắt dẫn mình. Và có chánh niệm là mình sẽ có trọn một niềm vui ngay trong hiện tại đấy. Có một cái cô Phật tử đến thưa với một hòa thượng trụ trì rằng: thưa thầy, con rất là khổ. Hòa thượng mới hỏi rằng: vì sao con khổ? Cô mới nói rằng là: con có chồng, một thời gian thì chồng con đã qua đời rồi, để lại một đứa con. Bây giờ đứa con của con nó cũng bỏ, nó theo bạn bè, bỏ mẹ đi rồi. Bây giờ con mất chồng, lại mất luôn con, cho nên khổ, con khổ quá. Thì hòa thượng mới hỏi cái cô này rằng là: con có chồng và có con đến nay được mấy năm rồi? Cô trả lời rằng là: bạch ngài, đã 10 năm rồi. Hòa thượng mới hỏi: 10 năm trước con có chồng có con không? Nó dạ không. Lúc đó con có sung sướng hạnh phúc không? Dạ con sung sướng lắm. Lúc đó con tự do tự tại lắm, không có gì ràng buộc hết á, không có khổ vì chồng, cũng khổ vì con. Hòa thượng mới hỏi: bây giờ cô có chồng có con không? Nó dạ không. Tại sao con đau khổ? Tại vì con nhớ chồng nhớ con của con. Thì hòa thượng mới nói rằng: cách đây 10 năm không có chồng không có con cô sung sướng, mà bây giờ sau 10 năm cô phải tiến bộ hơn chứ, cô phải trưởng thành lên chứ. Bây giờ cũng không có chồng không có con, tại sao cô khổ? Vậy là cô sống sai rồi. Thì lúc đó cái cô Phật tử này mới tỉnh ngộ. À, cái vì ý niệm và chấp vào chồng vào con, cho nên mình mới khổ. Mình phải hiểu rằng tất cả đều là nhân duyên hết á. Chồng con cũng là nhân duyên mà thôi. Hiểu được nhân duyên thì sẽ có được an lạc, sống có chánh niệm sẽ có sự tự tại an vui. Cho nên lúc bây giờ thì cô Phật tử này rất là sung sướng và hạnh phúc, ngộ ra được cái lý nhân duyên này. Cho nên thưa quý vị, mình sống có chánh niệm không phải là mình sống cứ trôi qua một ngày, tính theo ngày, tính theo tháng, tính theo năm, tính theo đời người, mà phải tính từ đâu ạ? Sống trong từng sát na, từng hơi thở của mình. Mình để ý xem, một điêu khắc gia người ta tạc một cái pho tượng rất là đẹp, mà chỉ cần một sơ suất nhỏ tạo một cái lỗi gì đó đó, thì cái pho tượng vô giá kia trở nên là bình thường. Chỉ cần một lỗi nhỏ trên cái pho tượng đó thôi, thì cái pho tượng đó nó sẽ không còn giá trị nhiều nữa. Cũng như thế, tất cả mọi người chúng ta sinh ra trong cái cuộc đời này đó giống như một khối đá, và mỗi người chúng ta chính là những điêu khắc gia để tạc cái pho tượng cuộc đời của mình. Nếu như quý vị có chánh niệm, có chánh pháp, có chánh kiến, có chánh tư duy, thì quý vị sẽ tạc một pho tượng của một người Phật tử mẫu mực ở trong cuộc đời này. Còn nếu như các vị về chùa, về Phật pháp mà không có chánh niệm, chánh kiến, chánh tư duy, thì quý vị đã hủy hoại cái pho đá cuộc đời của mình. Mình tạo cái tượng ai chứ không phải tượng của mình. Cho nên quý vị thấy rằng là cái pho tượng cuộc đời của mình, cái nhân cách, cái đời sống của mình có cao, có đẹp, có để lại một cái gì hữu ích cho cuộc đời này hay không, thì chúng ta phải cẩn trọng trong từng lời nói, trong từng sát na và trong từng hành động của mình. Mình đang là một điêu khắc gia để điêu khắc pho tượng cuộc đời của mình. Nó tùy thuộc tất cả vào mỗi chúng ta. Cho nên quý vị thấy rằng cái tầm quan trọng của một đời sống với chánh niệm nó rất là cao thượng, rất là cao tột. Thưa quý vị, như vậy thì khi chúng ta hiểu được ba tầng nghĩa của chánh niệm và cái tầm quan trọng của chánh niệm, thì chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao chúng ta sống hiện đời có được an lạc, và khi lâm chung mình ra đi trong chánh niệm, theo quan điểm của Phật giáo nói chung, thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đã dạy cho các hàng Phật tử cái phương pháp để sống an lạc và ra đi trong cái chánh niệm lúc lâm chung rất là rõ ràng. Trong cái bản kinh Phúng Tụng thuộc kinh Trường Bộ, Đức Phật đã dạy rằng một người muốn sống an lạc và ra đi trong chánh niệm, sanh về các cảnh giới an lành, sanh về các cõi trời, thì người ấy phải tu hai pháp: một là bố thí, hai là trì giới. Quý vị bố thí tạo phước cúng dường thì đời sau sẽ hưởng được cái phước báo đó. Nhưng muốn được sanh về cảnh giới an lành phải có một yếu tố thứ hai, đó là gì? Trì giới. Trì giới là làm cho thân, cho tâm, cho cái lời nói của mình được được thanh tịnh. Mà thân tâm và khẩu nghiệp của mình được thanh tịnh rồi thì mình tự tại tùy thuận sanh về cảnh giới an lành được. Và trong cái kinh Selayaka của kinh Trường Bộ, Đức Phật lại dạy thêm rằng muốn sanh về các cảnh giới chư thiên thù thắng hơn á, tự tại và chánh niệm trong vãng sanh á, thì hành giả phải sống với chánh pháp, sống đúng với chánh pháp và tu thập thiện, giữ 10 điều lành thì mình sẽ sanh về cảnh giới cao tục. Cho nên trong cái kinh Tăng Chi á, Đức Phật ví dụ như thế này, giống như một con gà ấp trứng. Con gà này á, không biết cách ấp trứng, không biết giữ cái độ nóng lâu, không biết cách dưỡng trứng thì ấp hoài trứng nó không có nở. Còn một cái người sống đúng chánh pháp, sống thực hành 10 điều lành, sống giữ giới, sống bố thí cúng dường thì người ấy giống như một con gà mái biết ấp trứng. Cho dù con gà không có muốn trứng nó nở ra thì trứng nó vẫn tự động nó nở ra. Bởi vì nhân thì sao? Quả sẽ vậy. Cho nên Đức Phật dạy rằng là muốn sanh về các cảnh giới an lành hạnh phúc, nhất là sanh về các cõi trời, mình phải sống chánh pháp, tu 10 điều lành, giữ giới và bố thí cúng dường, thì chắc chắn điều đó sẽ xảy ra với chúng ta. Cho nên và Đức Phật đã dạy rất rõ trong cái kinh Tạng Nikaya như thế. Và Đức Phật dạy rằng là trong cái lúc giây phút lâm chung làm sao mình có chánh niệm ạ? Điều này được Đức Phật dạy trong kinh Đại Thiện Kiến Vương của kinh Trường Bộ rất là hay. Một hôm Đức Phật và ngài A Nan đi đến cái vùng Câu Thi Na, thành Câu Thi Na nơi Đức Phật nhập niết bàn, thì Đức Phật mới bảo ngài A Nan rằng là: "Này A Nan à, kinh đô Câu Thi Na này ngày xưa có tên là Kusavati, và lúc bấy giờ có một cái vị vua tên là Đại Thiện Kiến. Vua Đại Thiện Kiến là một vị vua chuyển luân thánh vương, cai trị 4 châu thiên hạ, tức là cai trị toàn bộ cả thế giới này, chứ không phải cai trị một quốc gia nào cả. Vua Đại Thiện Kiến sống đúng chánh pháp, cai trị đất nước theo chánh pháp, có đầy đủ phước báu, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Một hôm thì vua thấy trong người bắt đầu suy kiệt, già yếu rồi. Hoàng hậu mới đến thăm bệnh nhà vua. Nhìn thấy sắc diện của nhà vua tuy vẫn còn sáng rỡ nhưng có sự thay đổi so với lúc trước, thì hoàng hậu biết rằng nhà vua đã sắp lâm chung rồi. Hoàng hậu mới thưa với nhà vua rằng: "Đại vương ơi, ngài có 84.000 cái cung điện lầu cát, đầy đủ sung sướng lắm. Ngài có nhiều cung phi mỹ nữ, ngài có nhiều cái thức ăn và của cải, ngài hãy sống ở lại và tận hưởng những cái niềm vui này." Vua Đại Thiện Kiến mới bảo với hoàng hậu rằng: "Trước đây hoàng hậu nói với ta những điều rất là hay, rất là ý nghĩa, sao hôm nay hoàng hậu lại nói những cái điều gì nó khó nghe như thế?" Thực sự thì hoàng hậu khuyên nhà vua hãy cố gắng sống để mà hưởng thụ dục lạc trên thế gian này. Thì vua Đại Thiện Kiến mới bảo hoàng hậu rằng: "Hoàng hậu nói như thế là sai rồi. Ta chỉ cho cái cách hoàng hậu để nói, khuyên một người sắp lâm chung." Thì hoàng hậu mới hỏi nên nói với cách nào. Thì vua Đại Thiện Kiến mới bảo hoàng hậu rằng là: "Hoàng hậu phải khuyên ta rằng là: Đại vương à, các pháp vui ưa thích ở thế gian này vô thường, mong manh, thay đổi. Đại vương đừng luyến ái chúng, đau khổ thay cho sự lâm chung còn luyến ái, bất hạnh thay, đáng trách thay cho sự lâm chung còn luyến ái. Đại vương nên xả ly tất cả đi." Thì hoàng hậu theo lời khuyên của nhà vua thì khuyên vua Đại Thiện Kiến hãy xả ly tất cả những cái vật dục ở thế gian này. Thì lúc bấy giờ sau khi nghe xong thì vua Đại Thiện Kiến đã nhẹ nhàng ra đi. Và Đức Phật nói rằng sau khi qua đời ở cõi nhân gian này, vua Đại Thiện Kiến đã sanh về các cõi trời Phạm Thiên, sống rất là an lạc. Và Đức Phật bảo ngài A Nan rằng: "Này A Nan, ông có biết vua Đại Thiện Kiến ngày xưa là ai không?" Thì ngài A Nan nói: "Dạ con không biết." Đức Phật mới nói rằng: "Đó chính là tiền thân của ta đó." Ở đây á, Đức Phật dạy về một cái bản kinh nói về tiền thân của ngài để cho chúng ta có một bài học rất là quý, rằng là vua Đại Thiện Kiến ngày xưa có 84.000 cung điện có đầy đủ cái phước báu, vật dục ngập ngà châu báu còn xả ly được, thì chúng ta cũng hãy noi cái gương đó. Khi vô thường đến, mình cũng hãy tự tại xả ly tất cả những cái tài sản, những cái luyến ái trên cuộc đời này. Vua Đại Thiện Kiến còn bỏ cả kho vàng kho ngọc được, mình có mấy cây vàng có vài tỷ đồng mà còn luyến tiếc, có căn nhà lầu 4-5 tầng không có ý nghĩa gì cả. Mình bỏ cái vui nhỏ để được cái vui lớn. Nếu bỏ hạnh phúc nhỏ để được hạnh phúc to, người trí chẳng đáng đo, bỏ ngay hạnh phúc nhỏ. Bỏ ngay hạnh phúc nhỏ để tìm cái hạnh phúc cao thượng hơn. Như vậy thì cái phương pháp dạy để chánh niệm lúc lâm chung cái thời Phật tại thế là Ngài dạy cho chúng ta phải sống là làm sao. Khi lâm chung thì mình hãy xả ly, không luyến ái, dù đó là của cải. Một hôm Đức Phật trở về quê hương thành Ca Tỳ La Vệ, thì lúc bấy giờ cư sĩ Ma Ha Nam mới thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, làm sao con có thể hộ niệm khai thị cho cái người lúc lâm chung một cách đúng đắn, giúp cho họ được vãng sanh về cảnh giới an lành? Thì Đức Phật mới bảo với cư sĩ Ma Ha Nam rằng: Này con, khi một người lâm chung, trước nhất phải khuyên họ khởi tịnh tín đối với Tam Bảo, tức là có niềm tin thanh tịnh nơi Tam Bảo. Thứ hai, khuyên họ không nên luyến ái cha mẹ, vợ con, tài sản, những danh vọng của thế gian này. Thì người ấy ra đi lâm chung trong chánh niệm và sẽ sanh về cảnh giới an lành. Như vậy cái phương pháp hộ niệm, phương pháp khai thị người lâm chung đã được Đức Phật dạy từ thời Đức Phật còn tại thế. Cho nên mình thấy một cái điển hình trong cái thời Phật tại thế, đó là một cư sĩ Cấp Cô Độc. Cư sĩ Cấp Cô Độc cả một đời cúng dường cho Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp, Tăng Đoàn. Và thưa quý vị, cái ngày mà cư sĩ Cấp Cô Độc sắp lìa đời, ông bị bệnh nặng lắm. Bởi vì nghiệp trong quá khứ cho nên đến phút lâm chung ông bị bệnh nặng. Lúc bấy giờ thì hai vị tôn giả, Ngài Xá Lợi Phất và Ngài A Nan đến thăm bệnh ông trưởng giả, ông cư sĩ Cấp Cô Độc. Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi rằng là: Cư sĩ thấy trong người như thế nào? Ông Cấp Cô Độc trả lời: Bạch tôn giả, con thấy trong người đau nhức vô cùng, con chịu không nổi. Ngài Xá Lợi Phất mới bảo với ông Cấp Cô Độc rằng: Này cư sĩ, Đức Phật dạy rằng tất cả vạn vật trên thế gian này đều do nhân duyên, đều vô thường. Sáu căn, sáu trần, sáu thức đều do nhân duyên giả hợp không thật. Năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức cũng do nhân duyên giả hợp. Sáu đại, đất nước, gió lửa, hư không và thức cũng do nhân duyên giả hợp không có thực thể. Thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai cũng là do nhân duyên giả hợp. Tìm trong đó một cái ngã không có, cho nên không luyến ái, không bị ngưng trệ, không chấp thủ vào tất cả những pháp của thế gian này, thì cư sĩ phải nhận ra tất cả đủ nhân duyên thì thành, hết nhân duyên thì tan rã. Cư sĩ phải quán chiếu về thân ngũ uẩn, tứ đại, quán chiếu về các pháp, 16 cái giới ở trên thế gian này. Thì khi mà nghe xong như thế thì Cấp Cô Độc ông khóc. Ngài A Nan mới hỏi rằng là: Tại sao cư sĩ lại khóc? Có phải những pháp này tu khó quá mà cư sĩ yếu rồi không có quán chiếu được không? Thì ông Cấp Cô Độc mới thưa rằng: Thưa tôn giả, con không phải khóc là vì con tu không được. Con quán chiếu rất là thành công và con cảm thấy rất là an lạc. Nhưng mà con khóc là bởi vì xưa nay con chưa bao giờ được nghe những cái pháp duyên sinh vi diệu cao thượng như thế này. Ngài A Nan mới nói rằng là những cái pháp này Đức Phật thường dạy ở tinh xá cho chư tỳ kheo hàng ngày. Thì lúc bấy giờ ông Cấp Cô Độc, cư sĩ Cấp Cô Độc mới thưa với Ngài Xá Lợi Phất và Ngài A Nan rằng: Xin chư tôn giả về thưa lại với Đức Phật rằng: Xin Đức Phật hãy vì bi mẫn, hãy dạy những pháp quán chiếu duyên khởi thậm thâm này cho hàng cư sĩ thuần thành, và những vị cư sĩ đó có thể quán chiếu tu tập thành công được. Và sau khi khai thị về các pháp duyên sinh vô ngã vô thường cho ông Cấp Cô Độc xong, thì hai vị tôn giả trở về tịnh xá. Một thời gian ngắn sau thì ông cư sĩ Cấp Cô Độc qua đời. Và thưa quý vị, từ sự quán chiếu đó, sau khi lâm chung cấp cô độc, liền sinh lên ở cõi trời. Cõi trời. Và vài ngày sau thì từ trên cõi trời, thiên tử cấp cô độc đã xuống tinh xá gặp Đức Phật, đảnh lễ tán thán Đức Phật. Cho nên á, trong thời của Đức Phật, vị cư sĩ cấp cô độc này là một người rất là hạnh phúc, sống đã tạo phước, mà khi lâm chung được sanh về cảnh giới cõi trời thù thắng như thế. Cho nên cái phương pháp để chúng ta có sống có chánh niệm, để chúng ta sống có một cái sự an lành, và khi lâm chung mình ra đi trong cái sự tĩnh lặng, tỉnh thức, đó là mình quán chiếu về sự vô thường, nhân duyên, vô ngã của các pháp. Và phải luôn luôn quán niệm về cái gì ạ? Cái chết. Cái chết. Cái chết nó đang có mặt, nó đang hiện hữu trong mình, và nó sẽ đến chung cuộc khi chúng ta không còn đủ nhân duyên trên cuộc đời này nữa. Có một lần Đức Phật đến cái vùng gọi là A-la-vi. Và hôm đó Đức Phật dạy cho dân ở A-la-vi về cái phương pháp quán chiếu về cái chết. Đức Phật dạy rằng là các con hãy nên quán chiếu về cái chết. Cuộc sống của con người thì mong manh vô thường, nhưng mà cái chết thì chắc chắn. Cho nên khi mà mình quán chiếu về, suy nghiệm về cái chết nhiều, thì khi mà lâm chung cái chết nó đến, mình sẽ thanh thản đón nhận nó. Giống như một người đi đường gặp con rắn ngẩng đầu lên, cái người không có sự chuẩn bị thì rất sợ hãi. Mà người có chuẩn bị, đã có quán chiếu về cái chết, ví như đi đường gặp con rắn ngẩng đầu lên thì bình tĩnh dùng cây để mà hất con rắn qua một bên rồi đi tiếp. Sự quán chiếu về cái chết nó sẽ có lợi ích lúc mà mình lâm chung, mình ra đi trong cái sự tự tại và an nhiên. Thì khi mà Đức Phật dạy như thế xong thì dân ở cái vùng A-la-vi trở về nhà hết. Trong cái số thính chúng đó có một cái cô bé 16 tuổi. Cô nghe như thế thì bỗng nhiên cô tỉnh ngộ, và cô về nhà đó, cô thực tập cái phương pháp quán chiếu về cái chết trong vòng 3 năm. Một hôm Đức Phật nhập định và biết rằng cái thọ mạng của cái cô bé này sắp hết rồi. Cái ngày đó là cô bé phải qua đời. Cho nên sau 3 năm Đức Phật trở lại cái vùng A-la-vi đó và thăm dân chúng. Nghe Đức Phật đến thì dân chúng cũng tụ hội về rất là đông. Nhưng mà cái đối tượng mà Đức Phật muốn gặp đó là cô bé gái kia. Cô ta làm cái nghề dệt vải. Sáng hôm đó nghe tin Đức Phật đến quê hương của mình thì cô nôn nóng muốn gặp Đức Phật. Nhưng mà cha của cô bảo rằng là hôm nay con phải quấn sợi để cha dệt một tấm vải mới cho khách hàng. Thì cô ta mới phân vân, bây giờ đi nghe pháp hay là ở nhà quấn sợi cho cha. Thì cuối cùng cô ta quyết định thôi, ở nhà quấn sợi xong thì mới đi nghe pháp. Sau khi cô quấn sợi xong thì cô lên đường đến chỗ Đức Phật. Mà trong khi Đức Phật chờ cái cô gái này đến thì Đức Phật ngồi im lặng. Đại chúng không biết chuyện gì cũng ngồi im lặng theo. Thì khi mà cái cô gái này đến, lúc bây giờ là cô đã thành một thiếu nữ rồi. Thì từ xa đi đến thì cô ta đến đảnh lễ Đức Phật. Đảnh lễ xong thì Đức Phật hỏi ngay cô gái này: con từ đâu đến? Cô gái trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Vậy con sẽ đi về đâu? Cô gái này trả lời: bạch Đức Thế Tôn, dạ con không biết. Đức Phật mới hỏi tiếp: con không biết à? Cô gái trả lời: dạ con biết. Đức Phật mới hỏi: con biết thật sao? Cô gái trả lời: dạ con không biết. Thì khi mà hội chúng nghe cô gái trả lời một cách vẩn vơ như thế thì rất là bực mình. Có người trong hội chúng lên tiếng: tại sao bất kính đối với một bậc Thế Tôn? Trả lời là phải đàng hoàng chứ, lúc nói biết, lúc nói không biết. Ngõ nào mà biết được. Cho nên là Đức Phật muốn khai thị cho hội chúng đó và giúp cho cô gái này ngộ đạo sớm á. Cho nên Đức Phật mới hỏi lại cô gái rằng là: tại sao Như Lai hỏi con từ đâu đến? Con trả lời là con không biết. Thì cô gái mới trả lời rằng là: bạch Đức Thế Tôn, thực sự Ngài không phải hỏi con á, là từ nhà nào đến. Con đang cầm cái cuộn sợi trên tay, tức là con từ cái xưởng dệt con đến đây chứ đâu nữa. Nhưng mà ý của Đức Phật là hỏi con từ cảnh giới nào tái sanh vào cõi này. Cái điều đó thực sự bạch Đức Thế Tôn con không biết. Đức Phật mới hỏi, vậy thì khi ta hỏi con, rồi con sẽ đi về đâu? Thì con trả lời là con không biết. Nghĩa là sao? Thì cô gái mới trả lời rằng là thực sự Ngài muốn hỏi con rằng sau khi con chết, con sẽ sanh về cảnh giới nào? Thực sự cái điều này con cũng không biết đâu. Đức Phật mới hỏi, vậy thì khi ta hỏi con không biết thật sự à? Con lại đáp là biết. Dạ biết, nghĩa là sao? Thì cô gái này mới nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, ý Ngài muốn hỏi rằng là con không biết rằng cái chết nó đang rình rập và con sẽ chết à? Thì lúc đó con trả lời là dạ biết, tức là con biết chắc chắn rằng con sẽ chết. Và khi ta hỏi con câu thứ tư rằng là con biết thật sự à? Thì con trả lời dạ con không biết, nghĩa là sao? Thì cô gái trả lời rằng là bạch Đức Thế Tôn, ý Ngài muốn hỏi rằng con có biết cái chết đến với con lúc nào hay không? Thì lúc đó con mới trả lời rằng dạ con không biết. Tức là con biết cái chết nó sẽ đến, nhưng không biết nó sẽ đến vào lúc nào. Thì lúc đó Đức Phật mới khen cái cô gái này là một người đã quán chiếu tu tập và rất thành công. Và Ngài mới nói bốn câu kệ rằng đời này thật mù quáng, ít người thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Tức là Đức Phật nói rằng thế gian này rất ít người mà tỉnh ngộ, mà chịu tu học giáo pháp để thoát khỏi cái lưới của sanh tử luân hồi, để bay ra khoảng trời giải thoát được. Và cô gái này sau khi nghe cái thời pháp của Đức Phật xong, cô đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Sơ quả Tu Đà Hoàn thì chiều hôm đó cô gái trở về nhà, thì chẳng may một cái thanh gỗ ở nhà nó ngã xuống, đập vào đầu của cô gái và cô gái đã chết. Người cha của cô gái này thấy con mình chết một cách oan nghiệt quá, chạy đến tịnh xá, chạy đến chỗ Đức Phật và thưa với Đức Phật rằng con đau khổ quá, con gái con hồi sáng đi nghe pháp mà bây giờ đã qua đời rồi. Thì Đức Phật mới bảo với người cha rằng ông yên tâm đi, con của ông đã chứng được quả Tu Đà Hoàn, sau khi qua đời đã sanh về cõi trời đau súc rồi. Cái người cha thức tỉnh ở lại xin xuất gia, một thời gian sau cũng chứng quả A-la-hán. Cho nên thưa quý vị rằng là mình sống có cái sự quán chiếu về cái chết, hiểu được cái sự duyên sinh của cuộc đời này là một điều rất là cần thiết cho chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rằng cái chết nó đâu có hẹn thời gian đâu. Như vậy thì trong Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật đã dạy cho chúng ta nên sống như thế nào cho an lạc và khi lâm chung mình ra đi trong chánh niệm rất là rõ trong các bản kinh Nikaya. Như vậy đến với truyền thống tịnh độ của chúng ta, truyền thống tịnh độ của chúng ta khuyên chúng ta sống như thế nào có an lạc và ra đi như thế nào cho nó được trọn vẹn, lâm chung trong chánh niệm. Đó là điều mong ước của tất cả hành giả chúng ta. Chúng ta tụng trong kinh A-di-đà có một đoạn rất quan trọng mà chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử ở đây cần nên chú ý. Trong đó có một đoạn như thế này: Xá lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược, nhược ngũ nhược, nhược lục nhược, nhược thất nhược, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng trung thời, A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân trung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. Trong cái đoạn này Đức Phật đưa ra bốn cái yếu tố liên kết với nhau, nhân quả với nhau mà chúng ta thấy. Yếu tố thứ nhất là gì? Khi một người thiện nam tín nữ nào nghe đến cái pháp môn tịnh độ, biết đến Đức Phật A-di-đà, vị ấy phát nguyện chấp trì danh hiệu. Đến một cái yếu tố thứ hai là gì? Một ngày cho đến bảy ngày xong đạt được gì? Nhất tâm bất loạn. Thì khi lâm chung vị ấy sao? Tâm bất điên đảo. Và cuối cùng là gì? Tức đắc vãng sanh. Bốn yếu tố này rất quan trọng. Chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo và tức đắc vãng sanh. Như vậy, một người muốn vãng sanh vào trung phẩm và thượng phẩm trong cửu phẩm liên hoa thì phải thực hành rốt ráo bốn yếu tố này. Chấp trì danh hiệu là giai đoạn đầu tiên khi chúng ta đến với pháp môn tịnh độ, mình có khởi một cái niềm tin. Mình phát nguyện tu cái pháp môn niệm Phật để mà cầu được sống an lạc trong hiện tại và được vãng sanh khi lâm chung. Nhưng mà có người chấp trì danh hiệu không được nhất tâm bất loạn, và có những hành giả chấp trì danh hiệu cũng được nhất tâm bất loạn. Nó khác nhau là vì lý do gì? Nếu như chúng ta chấp trì danh hiệu và luôn luôn giữ danh hiệu Phật trong mỗi hơi thở và trong chánh niệm, tức là mình luôn niệm Phật trong chánh niệm cộng với cái gì? Nguyện lực, từ bi lực, trí huệ lực, nhẫn nhục lực, tinh tấn lực, thì cái chấp trì danh hiệu của mình sẽ đạt được cái cấp độ là gì? Nhất tâm bất loạn. Còn nếu như mình chỉ chấp trì danh hiệu suông mà không có chánh niệm á, thì mình chỉ niệm bằng miệng chứ không phải niệm bằng tâm. Và nếu mình chỉ biết niệm Phật không á, mà mình không có cái tu các trợ hạnh khác như là nhẫn nhục, như là bố thí, như là cúng dường, như là tinh tấn, như là từ bi, như là trí tuệ đó, thì cái chấp trì danh hiệu của mình nó sẽ yếu đuối và nó sẽ rất là cạn cực. Mình không thể đạt được nhất tâm bất loạn được. Cho nên ngoài cái chấp trì danh hiệu đó, mình phải chấp trì danh hiệu trong cái gì? Trong chánh niệm. Kim tu các cái hạnh về bố thí, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn, rồi các cái hạnh nghiệp khác, thì mới đạt được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn thì đến cái giây phút lâm chung lị, thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo. Đến lúc lâm chung thì tâm người đó không có điên đảo và được gì? Tức đắc vãng sanh. Tức là vãng sanh một cách tự tại. Cho nên cái bốn yếu tố này quý vị nên nhớ luôn luôn, làm sao để nó được liên kết hanh thông với nhau, thì cái việc tu tập tịnh độ của chúng ta nó sẽ được thành tựu. Như vậy muốn niệm Phật trong chánh niệm để nhất tâm bất loạn thì mình phải làm sao? Thưa rằng là khi mà chúng ta niệm Phật á, thưa quý vị, chúng ta nên gạt hết tất cả những cái vọng duyên, những cái vọng tưởng, những cái ý niệm khác qua một bên, để mình chuyên chú vào cái danh hiệu Đức Phật. Mình làm việc gì á, thì mình chỉ chú tâm đến một yếu tố đó thôi. Chẳng hạn như khi chúng ta nghe Pháp á, thì chúng ta hãy tập trung sáu căn của mình vào trong cái thời Pháp đó. Đừng nên là vừa niệm Phật mà vừa nghe Pháp. Tâm của mình nó sẽ phân tán ra và chúng ta không có đạt được gì cả. Niệm Phật cũng xong mà nghe Pháp cũng hiểu. Có một lần chúng tôi đến một đạo tràng, một cô Phật tử ngồi hàng đầu tiên. Cô vừa niệm Phật vừa nghe Pháp. Ban đầu thì cô để cái sâu chuỗi ở dưới chân niệm. Một lát theo quán tính tự nhiên cô nâng lên ngang bụng. Một lát sau nữa cô giơ cao lên trên đầu cô. Ý là để cho người sau thấy cô đang niệm Phật. Thì thấy hình ảnh rất là kỳ lạ. Thì thực sự thì mình làm cái gì mình chú tâm vào yếu tố đó, vào việc đó là chánh niệm. Khi nào chúng ta niệm Phật thì chúng ta tập trung vào một cái việc đó thôi. Còn những việc khác mình để cho nó thoảng qua như mây bay, như nước qua cầu, cho nó nhẹ nhàng trôi qua, không giữ làm gì. Cho nên sở dĩ mà chúng ta niệm Phật không có chánh niệm là mình không chú tâm vào cái danh hiệu đó. Có một vị thiền sư dạy cho ba người đệ tử cái phương pháp thiền bắn cung. Và sau khi dạy lý thuyết xong, đến cái phần thực hành thì ông chỉ cái cách nhắm như thế nào, cái cách chuẩn bị như thế nào, cái cách tập trung như thế nào đầy đủ hết. Và bảo rằng ta sẽ kiểm tra cái việc thực tập của ba con như thế nào. Thì ông mới lấy một cái con chim bằng bông á, chim giả bằng bông á, đặt trên cái cành cây cao. Và ông bảo rằng ba người đệ tử rằng các con phải bắn vào con chim, nhưng mà không được bắn vào thân, vào cánh, vào đuôi của nó, mà bắn vào con mắt của nó. Con mắt của con chim á, chim giả đó. Thì cái người đệ tử đầu tiên thực tập đâu khoảng nửa ngày thì nói rằng là dạ con xong rồi, cho con được bắn chim này. Thì khi mà cái người đệ tử này nhắm cây cung lên để mũi tên lên bắn con chim, thì ông thầy mới hỏi con có thấy cái cây không? Dạ, thì người đệ tử mới trả lời dạ con thấy. Ông thầy biểu dẹp đi đừng có bắn nữa. Đến cái người đệ tử thứ hai thực tập đâu khoảng một tháng thì vị thầy mới hỏi, lúc mà nhắm con chim thì thầy mới hỏi rằng là con có thấy cái cây không? Người đệ tử trả lời cây nào không có thấy. Con có thấy con chim không? Dạ con thấy. Thì ông thầy ông biểu dẹp qua, đừng có bán nữa, không được rồi. Đến lượt người đệ tử thứ ba, anh tập trong vòng 2 tháng. Thì khi mà bắt đầu dương cung lên bán, thầy mới hỏi: con có thấy cây không? Cây nào con không thấy? Con có thấy con chim không? Dạ con cũng thấy con chim. Vậy con thấy cái gì? À, con thấy con mắt của con chim thôi. Thì lúc bây giờ ông thầy bảo con hãy bắn đi. Và quả nhiên mũi tên cắm vào ngay mắt của con chim. Và lúc bây giờ ông thầy nói: đây là người đệ tử xứng đáng của ta. Cho nên quý vị thấy rằng là mình tu cái gì mình nhắm đến mục tiêu đó thôi. Tâm của mình phân tán thì cái kết quả nó sẽ không được trọn vẹn. Cũng như khi chúng ta về bất cứ đạo tràng, ngôi chùa nào mình tu, mình đừng có ngắm cái người này mặc áo kiểu gì, kiểu Đài Loan hay Hàn Quốc. Ông thầy bữa nay ông mập hay ông đen, ông cao hay ông thấp. Tu là mình chỉ lo niệm Phật thôi, hành trì cho nó trọn vẹn. Còn các pháp của thế gian này sanh diệt thay đổi vô thường, trắng đen là chuyện tất yếu trong cuộc đời này. Cái gì mình nhắm đến là mình phải chuyên tâm. Cũng tu trong một đạo tràng, cũng được sự hướng dẫn của một vị thầy tâm linh, nhưng mà kết quả của chúng ta sở dĩ khác nhau là bởi vì chúng ta không có chánh niệm, không chú tâm vào cái đề mục niệm Phật của mình, cho nên mình sẽ không thành tựu được trọn vẹn như thế. Cho nên ở đây thì quý vị nên ý thức được, để mà mình đạt được cái nhất tâm bất loạn thì chánh niệm lúc niệm Phật là một điều hết sức là cần thiết cho chúng ta. Và khi mà mình niệm Phật trong cái sự chú tâm như thế thì thưa rằng là dần dần mình sẽ có một cái sự cảm nhận rằng là mình tu, mình niệm Phật nó sẽ được cái tâm gì? Vô quái ngại. Khi mà mình chánh niệm một thời gian được cái tâm vô quái ngại, tức là không bị trở ngại bởi hoàn cảnh, không bị trở ngại bởi thời gian, không bị trở ngại bởi môi trường xung quanh ở bên ngoài. Cảnh nào mình cũng tu, lúc nào mình cũng niệm được hết. Chứ không phải mình nghĩ rằng là thầy này đối xử với tôi tốt, đạo tràng này với tôi tốt thì tôi về, đạo tràng không có tốt với tôi thì tôi không về. Tâm của mình vẫn còn chướng ngại. Cho nên chúng tôi đến gặp một số đạo tràng, chúng tôi mới bảo với quý Phật tử rằng: quý Phật tử mà về chùa tu á, mà lỡ ông thầy trụ trì ông có la đó, mà quý vị giận bỏ về là quý vị thất bại rồi. Ông càng la quý vị càng về. Cái người mà càng ngăn trở mình càng phải về, để chiến thắng được chính mình nhá. Thì đạt được cái mức độ đó đó, vượt qua cái sự thị phi thuận nghịch của cuộc đời, thì mình niệm Phật trong mọi hoàn cảnh nó được tự tại với một cái tâm vô quái ngại. Vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đạo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Trong tâm kinh Bát Nhã vậy như thế. Cái tâm vô quái ngại thì mình không sợ hãi, không sợ hãi thì cái tâm không điên đạo vọng tưởng đạt được an lạc và giải thoát liền. Cho nên khi mà mình chánh niệm một thời gian, đạt được cái tâm vô quái ngại trong mọi hoàn cảnh, mọi thời gian, già trẻ gì, trong mọi hoàn cảnh thuận nghịch, thì mình rất là tự tại hanh thông trong niệm Phật. Và như thế, một cái điều chúng ta thấy rằng niệm Phật trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc, cũng như trong khi thức, cũng như khi ngủ. Quý vị ngủ có nhớ niệm Phật không ạ? Có thì rất là tốt. Có một vị thầy bảo với đệ tử rằng: con khi thức con niệm Phật, vậy khi ngủ con có nhớ, con có niệm Phật? Trong giấc mộng con có niệm Phật hay không? Trong giấc ngủ con có niệm Phật hay không? Thì vị đệ tử trả lời rằng: bạch thầy, khi mà con thức thì con niệm Phật tinh tấn lắm, nhưng con ngủ con quên hết. Con ngủ con nằm mộng con thấy cái gì lạ lắm mà con quên niệm Phật. Ông thầy ông mới nói như thế này: như vậy là con niệm Phật chưa được thành tựu, không xong rồi, không xong rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái giấc ngủ của mỗi ngày chỉ có vài tiếng đồng hồ là giấc ngủ của một ngày thôi. Mai mốt con sẽ đến một cái giấc ngủ thiên thu. Cái giấc ngủ có mấy tiếng đồng hồ mà con không nhớ niệm Phật thì khi mà con vào cái giấc ngủ thiên thu làm sao con nhớ đến Phật được? Cho nên con phải thực tập rằng là khi thức cũng như khi ngủ đều phải niệm Phật hết. Thì cái người đệ tử này nghe cái điều này tự nhiên tỉnh ngộ, mới nhận ra một cái điều mà mình ít chú ý xưa nay. Chỉ nghĩ rằng là khi nào thức mình mới niệm Phật như vậy là được rồi. Bây giờ ông thầy ông chỉ như thế, tự nhiên sợ quá, mới bạch rằng là thầy ơi, thầy dạy cho con cách nào, cái phương pháp nào để mà khi con ngủ con cũng niệm Phật trong giấc ngủ, trong giấc mộng được. Thì cái vị thầy mới chỉ như thế này: con muốn khi con nằm ngủ và khi con nằm mộng mà con vẫn niệm Phật được á, thì con phải niệm Phật trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Nắng cũng niệm Phật, mưa cũng niệm Phật, vui cũng niệm Phật, buồn cũng niệm Phật, trong mọi cách khác nhau. Khi chúng ta niệm Phật mà tu trong đạo tràng, trong pháp môn mà nếu như cái niềm vui, hạnh phúc, thành công, thành đạt nó đến thì không nói gì. Nhưng mà khi chúng ta niệm Phật mà chuyện gì nó xảy ra trong gia đình, gia đình mình có chuyện, công việc làm ăn của mình bị trở ngại, bệnh hoạn bắt đầu phát sinh, thì chúng ta đừng có nghĩ rằng đây là đổ nghiệp, đây là trả nghiệp gì cả, mà đây là tiêu nghiệp, chuyển nghiệp mà thôi. Tu mà không gặp chướng ngại, tu mà không phải đối diện với nghịch cảnh, đó không phải là tu thật rồi. Tu là mình phải đối diện với cái điều đó. Và Đức Phật giải thích cho chúng ta trong kinh Nikaya rất là rõ: cái người tu của chúng ta giống như dọn một khu vườn, một cái khu rừng tối tăm mù mịt. Xưa nay cái khu vườn tâm của mình, khu rừng tâm của mình mờ mịt lắm, bao nhiêu vọng tưởng tham sân si mình dồn vào trong đó. Và khu vườn kia, khu rừng kia có nhiều thú dữ và côn trùng độc hại đang ẩn nấp ở trong đó. Bây giờ mình tu là gì? Mình dọn lại cho nó sạch sẽ. Mà khi mà dọn lại khu rừng đó thì phải có gì? Phải thấy thú dữ, phải thấy các loài côn trùng độc hại đang ẩn nấp xưa nay từ bao đời bao kiếp ở trong đó đó. Bây giờ mình dọn sạch sẽ lại. Cái vấn đề là mình đừng sợ thú dữ, đừng sợ côn trùng độc hại, mà mình phải bình tĩnh đuổi nó ra ngoài, để cho cái cuộc sống mình nó nhẹ nhàng, đuổi nó ra khỏi tâm thức của mình đi. Cho nên Đức Phật mới bảo các vị tỳ kheo rằng: buổi tối các con nằm ngủ mà trong nhà của các con có ba con rắn độc, các con ngủ yên không? Các vị tỳ kheo trả lời rằng là: làm sao mà yên được bạch Đức Thế Tôn. Cho nên Đức Phật dạy rằng quan trọng các con tu là gì? Đuổi ba con rắn độc đó ra khỏi nhà, để khi con nằm ngủ con ngủ được bình yên, tình yên. Cho nên là chúng ta cũng vậy, tu mà gặp trở ngại đó là chúng ta đang hóa giải nghiệp chướng, tiêu trừ nghiệp chướng, mình sung sướng và hạnh phúc vô cùng, không có trở ngại gì cả, thưa quý vị. Cho nên mình dọn kho, dọn nhà ăn Tết là phải có gì? Có rác và có bụi. Cái kho của mình á, xì dầu cũng đổ vào nè, nước tương cũng đổ vào nè, vải vóc cũng đổ vào, tiền cũng có trong đó, nó lộn xộn lắm. Bây giờ mình dọn lại cho nó sạch sẽ tươm tất, thì phải có bụi và có rác mà thôi. Cho nên cái giai đoạn thứ hai khi mà tu chánh niệm trong niệm Phật á, dần dần mình sẽ được cái tâm vô quái ngại, trong mọi lúc mọi nơi mình cũng niệm Phật được. Cái điều thứ ba khi chúng ta chánh niệm trong niệm Phật là chúng ta thấy rằng từng giây từng phút trôi qua trong cuộc đời mình nó qua rất là nhanh. Mình đừng có tính cái việc tu tập của mình theo tháng, theo năm. Năm nay tôi tu được mấy khóa, tháng này tôi đi mới được mấy đạo tràng, không. Mình phải ý thức được cái việc tu tập niệm Phật của mình trong đâu ạ? Trong từng giây phút của cuộc đời mình. Bởi vì các vị biết rằng mỗi giây mỗi phút nó kết tụ thành một cái khoảng thời gian lớn hơn, để thành một giờ, một ngày, một tháng, một năm. Cho nên là chúng ta thấy có cái sự ý thức trong từng giây phút đó, thì những cái giây phút trôi qua trong cuộc đời mình sống rất là trọn vẹn và không có bao giờ hối tiếc. Khi lâm chung mình mới ý niệm được rằng những việc gì cần làm đã làm xong hết rồi. Cho nên khi mà được cái yếu tố đó đó, thì khi sống cũng như khi chết mình rất là thanh thản an nhiên. Chứ như cả cuộc đời mình chỉ tính theo tháng, theo năm, thì mình không có ý thức được trong từng sát na, từng giây phút, thì cái việc tu tập của mình trong chánh niệm trong từng giây phút nó không được trọn vẹn rồi. Thế kỷ thứ tư ở trước công nguyên, ở tại châu Âu có một cái vị hoàng đế rất là nổi tiếng, đó là Alexander Đại Đế. Ông làm hoàng đế của xứ Hy Lạp cổ đại, rồi chiếm Ba Tư, chiếm vùng Ai Cập, hầu như là làm bá chủ cả cái xứ châu Âu. Rồi và đánh qua xứ Ấn Độ, chiếm được cái vùng phía bắc của Ấn Độ. Ông lên ngôi và cai trị làm vua được 12 năm.
12 năm thì đánh đâu thắng đó, thành công rực rỡ, là vị hoàng đế nổi tiếng nhất thời bấy giờ trên thế giới, giàu có tột bậc. Thưa quý vị, đến năm 33 tuổi thì ông bị bệnh sốt rét. Và thời đó, thế kỷ thứ tư trước công nguyên thì không có thuốc trị sốt rét. Cho nên những cái giây phút lâm chung hấp hối thì ông mới kêu các cái đại thần lại, và ông căn dặn với các đại thần rằng: khi mà ta qua đời, các khanh hãy làm cho ta ba điều. Thứ nhất là yêu cầu các vị ngự y giỏi nhất khiêng cái quan tài của ta từ trong cung đến lăng tẩm của ta. Thứ hai, đem tất cả vàng bạc châu báu ta gom góp được 12 năm qua đó rải trên đường đưa quan tài của ta đi. Và thứ ba, khi đặt cái thi thể của ta vào trong quan tài phải thòng hai cái tay ra ngồi. Thì các cái vị đại thần ngạc nhiên mới hỏi vị hoàng đế 33 tuổi rằng là tại sao ngài yêu cầu ba điều như thế. Thì Alexander đại đế mới nói rằng là: thứ nhất, ta yêu cầu các vị ngự y khiêng cái quan tài của ta từ trong cung đến lăng tẩm là bởi vì ta muốn nhắn nhủ với người đời sau rằng khi cái chết đến thì không có một bác sĩ nào giỏi nhất trên thế gian này cứu được hết, dầu đó là một ông hoàng đế. Điều thứ hai, ta yêu cầu rải vàng ngọc trên lối đi của quan tài của ta bởi vì ta muốn nhắn nhủ với người đời sau rằng bao nhiêu của cải Alexander đại đế này gom góp được khi ra đi không cầm một đồng nào mang theo được, phải gửi lại trả lại cho trần gian này. Và điều thứ ba, ta yêu cầu đặt thi thể của ta vào trong quan tài hai tay thòng ra ngồi là bởi vì ta muốn nhắn nhủ với người đời sau rằng ta đến với thế gian này với hai bàn tay trắng và ta ra đi cũng trắng tay mà thôi. Mình mới ngẫm nghĩ lại, mình thấy cái cuộc đời này là một hoàng đế như thế, sướng về vật chất nhưng mà khổ về tinh thần. Ra đi rồi mới tỉnh ngộ thì đã muộn màng rồi, muộn màng rồi. Cho nên quý vị thấy có những hành giả tâm linh ở bất cứ nơi đâu, người ta tỉnh ngộ, người ta phát tâm tu tập liền ngay trong giây phút này, chứ không phải đợi đến lát nữa, không phải đợi đến chiều, không phải đợi đến ngày mai gì cả. Tu là đâu? Tu ngay trong giây phút này. Bởi vì xung quanh ta cái chết, cái vô thường nó đang rình rập. Cho nên ở Việt Nam chúng ta, như ngày xưa vua Trần Thái Tông, ngài ý thức được điều đó cho nên vừa làm vua mà vừa tu tập một cách rất là tinh tấn. Ngài diễn tả cái sự vô thường trong cuộc đời này, cái sự thăng trầm trong cuộc thế này một cách rõ ràng bằng những lời văn rất là bi hài, rất là thống thiết. Xưa kia má hồng tóc thắm, ngày nay xương trắng tro tàn, mây mịt mù khi mưa lệ chứa chan, trăng hiu hắt chốn gió sầu lay động, canh khuya vắng thần sầu quỷ khóc, tháng năm chầy ngựa xéo trâu lang, đốm đốm lập lề nơi bãi cỏ xanh, tiếng trùng nỉ non bên hàng dương trắng. Dầu cho văn chương nức tiếng, dầu cho tài sắc nghiêng thành, nhưng rồi có ai khác chi ai, rốt cuộc chỉ quy về một mối. Một vị vua mà nhận được, cảm nhận thể nghiệp cái sự vô thường như thế thì tuyệt vời vô cùng. Cho nên quý vị biết vì sao đời Lý, đời Trần, đất nước mình hưng thịnh, Phật giáo mình cường thịnh và thịnh vượng hay không? Bởi vì có những vị vua, vừa là thiền sư, vừa là hành giả, tu tập rất là tinh thông. Cho nên á, thì chúng ta thấy được cái điều đó để mình có một cái yếu tố chánh niệm trong cái cuộc sống này. Dần dần mình sẽ có một cái sự nỗ lực vươn lên. Và khi mà chúng ta thấy được cái sự vô thường nó trôi qua, niệm Phật, yếu tố thứ kế tiếp là gì? Mình phải thấy được cái sự vô thường, sự vô ngã, sự duyên khởi trong cái cuộc sống của mình. Thì thấy được cái đó thì cái tuệ giác của mình nó sẽ phát sinh. Và một cái điều mà Ngài Thiện Đạo là tổ thứ hai của Tịnh Độ Tông đã dạy cho chúng ta cái phương pháp chánh niệm lúc lâm chung là gì? Ngài dạy rằng thứ nhất á, mình đừng có bao giờ sợ chết. Mà muốn không sợ chết là ngay khi sống mình thấy được cái vô thường và quán chiếu về cái chết. Điều thứ hai, Ngài khuyên rằng là khi mà vô thường đến, mình phải nghĩ rằng là bỏ cái thân tứ đại bất tịnh này để được cái thân kim cương thanh tịnh nơi cõi cực lạc. Bỏ cái áo cũ này để được cái bộ trang phục quý giá nơi cõi thanh tịnh Phật A-di-đà, và không có điều gì để mà sợ hãi cả. Và điều thứ ba, khi một người đến thăm bệnh ta thì khuyên họ đừng có than thở, đừng có buồn phiền, mà hãy vì ta mà chuyên tâm niệm Phật. Và điều thứ tư, trước khi lâm chung dặn dò người thân của mình đừng có khóc lóc, đừng có than vãn, đừng có làm cái điều gì để mà gây tâm thức bị xáo trộn lúc mà ra đi. Thì Ngài Thiện Đạo dạy cái phương pháp chánh niệm lúc lâm chung rất là rõ cho chúng ta. Do đó thì trong cuộc sống này, chúng ta sống có chánh niệm ngay trong khi mình niệm Phật. Và một yếu tố nữa để đạt được cái Phật nhất tâm bất loạn là chúng ta phải sống thật. Tu là phải tu thật, đừng có tu một cách hời hợt, giả tạo, sống với thật của mình. Ngài Huệ Viễn sơ tổ Tịnh Độ, Ngài viên tịch năm 83 tuổi. Lúc bấy giờ thì bác sĩ bảo rằng Ngài phải dùng rượu để mà uống làm thuốc. Ngài nói rằng ta đã giữ giới luật trọn đời, không bao giờ phạm vào cái giới này. Cho nên Ngài ra đi viên tịch vãng sanh mà không phải phương tiện, không phải phạm vào cái giới nào cả. Đến cái giây phút lâm chung, Ngài sống rất là thực, tu rất là một cách rất là trọn vẹn và chân thực. Và cái điều thứ tư là chúng ta thấy rằng khi muốn ra đi chánh niệm lúc lâm chung là mình phải khuyên thân quyến của mình, khuyên trước cho họ. Phải có một cái gì đó, sự trang nghiêm, yên tĩnh cho cái người lâm chung đó. Không nên cầu kỳ hình thức. Và nhất là tránh cái chuyện là chờ con ở xa về phải chích thuốc vào để cho kéo cái mạng sống của người đó được lâu hơn, làm cho cái chết nó không được tự nhiên, ra đi trong sự tức tối như thế. Hãy để mọi việc nó xảy ra một cách an nhiên tự tại, và hãy để cho cái thần thức của người đó được yên tĩnh, duyên vào cái danh hiệu Phật A-di-đà, thì người đó sẽ ra đi trong chánh niệm. Thì hôm nay chúng tôi muốn nhắn nhủ với tất cả quý Phật tử rằng mình tu pháp môn này là một cái cơ hội, một cái điều rất là tốt cho chúng ta để mình sống được an lạc. Muốn sống an lạc, hãy sống niệm Phật trong chánh niệm. Mình ra đi, hãy nghĩ tưởng, quán chiếu đến sự chết vô thường mong manh, xả ly, không chấp thủ, tu các cái trợ duyên, các cái hạnh lợi tha để trợ duyên cho lúc mình lâm chung đủ cái nguyện lực, đủ cái hạnh lực để mà mình có được vãng sanh tự tại. Và khi mà chúng tôi suy nghiệm về đề tài này, chúng tôi có làm 4 câu thơ như thế này. Một kiếp trầm luân vạn kiếp khổ, một kiếp luân hồi vạn kiếp đau, nhất tâm niệm Phật trong chánh niệm, vượt thoát trầm luân mọi khổ sầu. Chúng tôi kính chúc quý Phật tử luôn được tinh tấn, và luôn luôn hãy hướng về pháp môn của mình, hãy trân quý pháp môn mình đang có, giây phút mình đang sống, để làm một sứ giả xứng đáng của pháp môn Tịnh Độ.